Một ngày thật khác. Mưa tầm tã, giông gió, giằn xé, từng làn mưa quất vào mái nhà với sức mạnh của những đường roi hung bạo cắt vào da thịt. Tầm nhìn bằng mắt thường hoàn toàn bị mờ đi trong một màu khó phân biệt giữa trắng và xám. Cơn bão cấp 10 bất ngờ tràn vào một tỉnh biển lân cận, gây ảnh hưởng một phần đến vùng đất vốn quanh năm yên bình như Sài Gòn. Ngay từ tờ mờ sáng, trời đã mưa như thác đổ. Con đường nhỏ ở một khu ngoại thành lên láng nước. Hầu như những nhịp điệu sinh hoạt của khu vực này đều bị đóng băng và tê liệt. Thế nên, bỗng nhiên, một vài gia đình ở Sài Gòn đã có một ngày thật khác. Bà đi lại trong nhà rối bời, đã trễ giờ chờ Út đi học để bà còn đón đến chỗ làm. Nhưng mưa thế này, Út thấm mưa sẽ bệnh, bà cũng có thể sẽ bệnh. Chưa kể trời đất tối mù thế kia, di chuyển trong thời khắc nhá nhem này không hề an toàn chút nào. Bà suy nghĩ nhanh rồi gọi điện báo cơ quan xin nghỉ một ngày. Dù sao thì đã lâu lắm rồi bà không hề xin nghỉ phép. Bà báo cho Út rằng nó cũng sẽ được nghỉ học. Con nhỏ mới vào lớp 1, nghe nó được nghỉ học nhảy toáng lên mừng rỡ, chạy khắp nhà. Làm bà cũng bật cười vui vẻ. Mẹ, bà nói với mẹ, em nghĩ là hôm nay đường xá thế này nguy hiểm lắm. Mẹ nhìn ra trời, ngao ngán với cảnh tượng sẽ thê thảm và ướt đẫm người mà bước vào công ty làm việc cả ngày. Mẹ hôm nay cũng mệt mỏi do hôm qua thức đêm làm việc, nên nhanh chóng quyết định đồng ý. Mẹ sẽ gửi báo cáo qua email cho giám đốc, rồi xin nghỉ phép luôn. Út lại nhảy cẩn lên. Yeah, hôm nay ba mẹ đều nghỉ làm. Rồi nó lại chạy khắp nhà để la hét và ăn mừng lần nữa. Chị ba, chị đang vùi trong giấc nồng thì bị tiếng la hét của Út đánh thức. Con nhỏ có giọng hét to kinh khủng. Mưa không làm chị thức, mà Út lại có khả năng đó. Chưa mở mắt nhưng trong đầu chị đã tự động kiểm tra lại trình tự những việc cần làm trong ngày hôm nay. Sáng nay chị sẽ chạy đến lớp điểm danh rồi chạy sang lớp bên cạnh. Hỏi thăm chàng trai tuấn tú nhưng ngạo mạn bên đó rằng đã hết giận chị chưa? Gần một tuần cậu ấy đã không thèm nói chuyện với chị khi chị cho cậu ấy leo cây trong buổi hẹn thứ ba của hai người. Khổ thật, chị có muốn đâu, cũng không biết làm sao giải thích. Đó là một trong những ngày vô cùng suối quẩy của chị. Hôm đó, chị đến ngày đặc biệt của con gái. Chạy xe đến điểm hẹn gặp cậu ấy thì lại trúng vận rủi khi bị người khác va vào xe. Có lẽ cô va chạm mạnh, cô ngã cũng mạnh. Khiến chiếc quần tay dài rách bươm nơi đầu gối. Những thứ không nên thấy đều dính cá ra ngoài. Chị xấu hổ chạy về nhà thay đồ thì phát hiện chìa khóa cổng đã đánh rơi đâu mất. Có lẽ là do cú ngã ban nãy. Quay lại tìm cũng không thấy. Đành về ngồi thất thểu ở trước nhà trong bộ dạng tơi tái nhất và gọi cho cậu xin lỗi. Bảo rằng tớ có việc đột xuất. Thế là giận. Trong lúc suy nghĩ, chị đã ngồi dậy và mở cửa sổ, đưa mắt nhìn quanh. Không gian một màu trắng xóa mờ mịt thay vì màu xanh quen thuộc của hàng cây xanh rì mà chị không biết tên. Bụi mưa bay lất vất vào mặt và tóc chị. Bên dưới nhà, mùi thức ăn sáng thơm lừng bay lên quấn quanh mũi chị. Chị hít vào một hơi thật sâu. Lâu rồi mẹ không làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Chị mỉm cười, mở cửa phòng và chạy xuống nhà. Ăn trước đã. Anh hai. Anh chăm chú nhìn vào gương, đưa tay chạm nhẹ vào sợi rau lúng phúng, rồi quét từng lưỡi dao từ trái sang phải, dọn dẹp sạch sẽ dấu vết của sự trưởng thành. Tiếng la hét của Út từ dưới nhà vọng lên khiến anh giật mình. Lưỡi dao khẽ sượt qua da, nhoi nhói. Anh bực mình định buông tiếng chửi rủa, nhưng rồi lại bật cười. Chuyện gì mà làm Út nhà ta ré lên vui thích như thế? Anh tắm vội, khoác lên người bộ đồ tươm tất rồi bước xuống nhà. Vừa vặn nhìn thấy ba. Bé ba và Út đang ngồi khoanh tay ngay ngắn một cách cường điệu trên bàn ăn. Còn mẹ thì đeo tạp dề màu xanh, quay trái quay phải trong bếp. Anh sững lại, rồi cái đầu nhanh nhạy, lập tức, hoạt động. Anh nhảy đến chiếc ghế trống kéo Út, ngồi xuống và cũng ngoan ngoãn để tay lên bàn chờ đợi. Mẹ quay sang thấy đôi mắt hấp háy trẻ con của anh, bật cười vì đứa con trai lém lĩnh. Sáng nay mưa quá, thằng hai với bé ba cũng đừng ra ngoài nữa, ở nhà một bữa đi. Ba lên tiếng. Anh Khải nhăn mày. Sáng nay có cuộc hẹn đá bóng với đám bạn ở đại học. Đá bóng trong mưa càng có cái thú của nó. Sau đó kéo đi ăn mừng sinh nhật một đứa trong nhóm. Chiều về ghé vào học tiếp. Tuy nhiên, vì đôi mắt trông chờ đầy vui sướng của Út, vì món ăn thơm lừng mẹ đang làm, vì lời đề nghị hiếm hoi của ba, vì toàn cảnh ấm cúng bất ngờ của ngày hôm nay, và vì bé ba đã ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nên anh gật đầu dạ. Còn Út lại ré lên sung sướng và nhảy cẩn lên chạy khắp nhà. Cả nhà đều nghỉ, cả nhà đều nghỉ. Anh phì cười, con bé này có lẽ đã được bảo bọc quá tốt, cứ ngây ngô và hồn nhiên với những hành động mừng rỡ thái quá. Tuy nhiên anh lại thấy vui vui trong lòng. Cứ mãi như vậy nhé. Bên ngoài mưa vẫn rơi không biết mệt mỏi. Không khí lạnh giá và ẩm ướt bay cả vào trong nhà. Nhưng bên trong bầu không khí ấm áp đặc biệt vẫn bao trùm. Đã lâu lắm rồi cả nhà hiếm khi có được một ngày quây quần như thế này. Trong tuần người lớn đi làm, người nhỏ đi học, giờ giấc khác nhau và nhịp đời cũng vội vã, nên chẳng ai chờ ai ăn sáng. Cuối tuần cũng thế, mỗi người đều ưu tiên cho những trò giải trí riêng. Mẹ ở nhà nhưng tranh thủ ngủ dậy muộn, chuẩn bị bữa sáng qua loa rồi tất bật với đủ thứ công việc nhà. Ba đi chơi quần vợt với đồng nghiệp, anh hai đi chơi đá bóng với bạn, chị ba bận rộn một mớ những cuộc hẹn với rất nhiều bạn bè tuổi mới lớn khác. Út Toàn nằm ở nhà xem phim đủ các loại, chờ với đám búp bê đến phát chán, lùi giấy bút vẽ linh tinh một mình rồi lăn ra ngủ. Hôm nay thật là một dịp hiếm hoi, nên cả nhà tranh thủ trò chuyện rơm rã. Thầy khác vui vẻ đầm ấm ngắn, chẳng tày gan. Cuối cùng thì trông vào câu chuyện vui vẻ trên bàn ăn, rắc rối bắt đầu phát sinh. Bé ba, anh nghe bạn anh bảo hôm trước thấy em đi chơi riêng với thằng nhóc nào đấy. Hai đứa đùa giỡn rất thân thiết. Năm 12 rồi, lo mà học đi chứ, đừng có dính vào tình cảm linh tinh đấy. Bé ba đang cắn miếng bánh mì chợt nhai chậm lại, bối rối cúi mặt xuống bàn. Ba và mẹ nhìn nó với ánh mắt lo lắng mơ hồ. Mỗi một ánh quan tâm càng khiến con bé bức bối khó chịu, mặt nóng ran như người ta phát hiện ra nó đang ăn cắp đồ. Anh hai chết tiệt, yêu đương là chuyện của em, miễn sao em vẫn chú tâm học hành, có cần thiết phải nói ra cho ba mẹ biết không? Phụ huynh có ai mà không lo lắng cấm đoán khi con gái mình lần đầu tiên có bạn trai cơ chứ? Đặc biệt đây là năm cuối trung học của nó, đó là lý do nó không muốn ai biết cả. Anh hai chết tiệt, anh hai đáng ghét, anh chỉ hơn nó 2 tuổi thôi, cứ làm như mình đã lớn khôn lắm, còn dạy đời nó nữa. Anh hai khỏi lo cho em, dành thời gian lo cho bạn gái anh đi. Tuần trước hai người đi Vũng Tàu chơi riêng có vui không? Sao em thấy khi về chị Uyên có vẻ hoang mang dữ lắm? Đến lượt anh hai sửng sốt, không hiểu vì sao bé ba biết được thông tin này. Ba nhíu mày nhìn anh, dùng 5 giây ngắn ngủi để suy nghĩ trước khi lên tiếng. Sao con nói với ba là tuần trước con đi cắm trại với lớp? Anh hai im lặng, nghiến răng nhìn bé ba đang ngầm hài lòng vì trả được thù. Thời gian còn lại của bữa sáng kết thúc trong sự trầm lặng đến ngột ngạt. Khi cả nhà dừng ăn, bà kéo anh hai vào căn phòng bên trái, đóng cửa lại. Mẹ kéo bé ba vào căn phòng bên phải, đóng cửa lại. Út chạy ra sofa ngồi xem Disney Channel. Ở căn phòng bên trái, ba và anh hai trò chuyện như những người đàn ông trưởng thành. Lần đầu tiên trong đời ba chia sẻ với anh về kinh nghiệm và trách nhiệm. Lần đầu tiên từ khi trưởng thành, anh hai cảm thấy vui vì có một ngày ba và mình lại gần gũi nhau như vậy. Anh chợt nhớ lại ngày nhỏ, bất cứ chuyện gì cũng kéo áo ba, kể lể. Vậy mà không biết từ lúc nào, giờ đây anh lại luôn giữ khoảng cách với ba. Anh hứa với ba rằng mình sẽ luôn suy nghĩ thật chín chắn và tham khảo ý kiến của ba trước mỗi quyết định quan trọng của đời người. Ở căn phòng bên phải, mẹ mỉm cười nhìn bé ba và bảo nó kể về chàng trai của nó. Mẹ cố gắng gợi mở cho nó cảm thấy như mẹ là một người bạn, không chỉ trích, không phán xét. Rồi mẹ kể về những mối tình của mẹ, của bạn bè mẹ, những bài học nhẹ nhàng mà mẹ rút ra từ đó. Bé ba dần thôi nhìn mẹ với ánh mắt e dè. Nó bắt đầu hỏi mẹ một số câu hỏi riêng tư hơn. Sau đó nữa, nó còn dám bạo gan đưa ra sự thương lượng. Mẹ cho con tìm hiểu bạn trai, còn hứa sẽ không bỏ bê việc học hành, cùng nhau phấn đấu thi vào đại học. Khi cánh cửa của hai căn phòng lần lượt mở ra, thả tự do cho bốn con người bị giam cầm một cách tự nguyện trong đó, thì cũng là lúc kết thúc một tập phim của Goodlet Shelley trên kênh truyền hình dành cho thiếu nhi. Mưa gió cuối cùng cũng tạnh, trời đã gần giữa trưa, nắng lên hững hờ rất đẹp. Trưa nay cho mẹ nghỉ ngơi không nấu ăn nữa, cả nhà đi ra ngoài ăn nào. Bố đãi, bố hào hứng quyết định. Sau đó chúng ta cùng đi xem phim, mẹ mời. Mẹ cũng vui vẻ tiếp lời. Còn Út lại hét lớn lên mừng rỡ, chạy khắp nhà. Anh hai và bé ba cùng bật cười. Trong cơn vui mừng, bé ba thấy trong lòng gợi lên niềm cảm xúc mơ hồ. Dường như là niềm hạnh phúc, mà cũng như là nỗi nhớ vu vơ. Đã từ lâu rồi, kể từ ngày bà nội mất, gia đình nó chưa từng sum họp đầy đủ, trò chuyện cởi mở và dành nhiều thời gian quan tâm nhau đến thế. Đã rất lâu rồi. Và vô tình, nhờ có cơn mưa bão thét gào không báo trước, gia đình nó bỗng nhiên đã có một ngày thật khác. Đôi bạn trẻ và tóc muối tiêu ra về, còn lại cô gái tóc khói cùng chàng lữ khách áo trắng. Anh lại gọi thêm một tách trà hoa hồng nữa. Cô pha trà cho anh. Giữa không gian tĩnh mịch, khói trà bay váng vất, khiến mọi thứ thật hư ảo. Dường như anh vừa ném bay một số u uẩn trong lòng rồi đúng không? Cô gái tóc khói đặt tách trà trước mặt anh và mỉm cười hỏi thăm. Sao cô nói vậy? Lữ khách áo trắng cũng cười nhẹ, nhìn sâu vào mắt cô, dò hỏi. Lúc ban đầu anh bước vào quán, dù anh đã cố che giấu, tôi vẫn thấy trong mắt anh thấp thoáng nét ưu tư. Nhưng đến lúc này tôi thấy dường như nó đã vơi đi ít nhiều. Lữ khách áo trắng nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi gật đầu. Đúng là cô quan sát rất tốt. Trên đường đi ngang đây tôi có vài vướng mắc trong lòng. Nhưng từ nãy giờ nghe những câu chuyện của cô, cảm giác muộn phiền cũng tan bớt. Anh đang khuất mắt chuyện gì thế? Anh mím môi suy nghĩ một chốc, thần thái sâu lắng, đôi mắt có phần lãnh đạm, rồi quyết định mở miệng. Sự lạc lối. Tôi không biết sự phản bội đó có trước hay sau. Nó vốn đã nằm sẵn trong con người người đó. Chỉ chờ có cơ hội là sẽ bộc lộ. Hay chỉ là một lần vô tình mắc lỗi rồi thôi. Về sau sẽ không như thế nữa. Tôi phân vân giữa cố chấp hay tha thứ. Liệu người đó có đáng để được tha thứ không? Cô gái tóc khói gật đầu như đã rõ. Khi ta gặp chuyện ta thường tự hỏi rất nhiều, phân vân rất nhiều. Nhưng thực sự không ai có thể chỉ ra cho rõ, kể cả chính bản thân ta. Chỉ có thể suy xét xem ta yêu người đó nhiều đến đâu. Có đủ nhiều để ta chấp nhận bỏ qua những nỗi đau mà sự phản bội đem đến hay không? Có đủ nhiều để ta lại tin tưởng người đó từ đây về sau hay không? Có đủ nhiều để ta chịu mang tình cảm của mình ra đánh cược một lần nữa không? Đột nhiên anh khiến tôi nhớ lại một câu chuyện về số phận, về sự lạc lối và về những yêu thương. Yêu một người thật kỳ lạ, thứ tình cảm khó hiểu cứ như bán rễ nằm yên ở đó. Không phải vì đôi lần lạnh nhạt, vài lần hờ hững, mấy lần quay lưng mà có thể dễ dàng bắt trái tim thôi hết nhớ nhung. Trò chơi ái tình giữa nam và nữ, anh tiến một bước thì tôi lùi một bước. Anh tỏ ra thông minh thì tôi sẽ tỏ ra ngu ngốc. Chỉ là chưa chắc cuối cùng, ai mới thực sự ngốc hơn ai. Phải chăng một cuộc tình nào đó kết thúc là để tạo cơ hội cho một cuộc tình khác bắt đầu? Lạc lối giữa yêu thương. Khải, phòng khám thú y đã đến giờ đóng cửa. Cái lạnh ngày đông khiến người ta chỉ muốn được nhanh chóng trở về nhà. Tắm táp dưới làn nước ấm và rút sâu vào trong chăn. Điều đó lý giải vì sao cô y tá của Khải lại nôn nóng ra về đến thế. Lần từ đâu chạy đến, tay ôm chú chó Toy Poodle màu nâu đang đau đớn trên tay. Gương mặt cô thật đáng thương. Chú chó nhỏ của cô bị hóc xương, thỉnh thoảng lại dùng tay tự cào cổ. Khạc nhổ vào không khí những mớ hư vô. Anh liếc thấy nét bất mãn trên mặt cô y tá vì phải trì hoãn việc đóng cửa phòng khám. Bàn ra hiệu cho cô ta có thể thu xếp về trước. Bản thân mình ở lại giúp Linh xử lý tình trạng chú chó. Cá hóc xương nghiêm trọng hơn anh dự đoán. Chỉ nói một câu thế thôi mà nước mắt Linh và chú chó nhỏ tên Angela thay nhau chảy ngắn, chảy dài. Cô làm anh vừa rối lên lại vừa tức cười. Thôi, không làm bộ mặt nghiêm trọng dọa cô nữa. Cho đến khi anh gấp mảnh xương vỡ cuối cùng ra khỏi cuốn họng chú chó, trả lại cho cô con thú cưng vừa hoàn hồn, cô mới nở một nụ cười đầu tiên để cảm ơn anh. Và anh bị hạ gục bởi nụ cười sáng bừng ấy. Dường như cô vừa thắp lên một ngọn nến ấm áp trong phòng khám đang lạnh lẽo của anh, hoặc là trong trái tim anh. Cô chào anh ra về. Anh đứng mãi vì tiếc nuối. Rồi một sức mạnh vô hình nào đó đẩy anh chạy nhào theo cô, vừa như dặn dò cô thêm về cách chăm sóc con vật cưng của mình. Thái độ bối rối hệt như một chàng trai trẻ lần đầu biết phải lòng con gái, rồi tiện thể trao đổi số điện thoại liên lạc và phát hiện ra nhà cô ở cùng một chung cư với nhà riêng của anh. Anh hai, 17 tuổi, vừa chia tay cô bạn gái thứ ba với hệt một lý do. Các cô ấy không thể chấp nhận anh lại quan tâm đến các con thú nuôi nhiều hơn là dành thời gian cho các cô. Linh thì khác. Linh rất yêu thú cưng. Nhà cô có tận 3 chú chó và 2 chú mèo đủ giống loài. Vậy mà cứ dầm bữa nửa tháng lại mang một bé cưng nhỏ xíu bị vứt ngoài đường về nhà. Lên mạng tìm chủ mới cho nó. Trong lúc chờ đợi thì sắp xếp chỗ ăn, chỗ ngủ thật tốt. Cô cũng giống anh, đều say mê và dành tình yêu thương đặc biệt cho những con vật nhỏ bé cần người chăm sóc và đồng hành. Chính vì lý do đó, thỉnh thoảng anh và cô lại hẹn nhau đi ăn trưa để bàn luận sôi nổi về điểm chung này. Anh chỉ cô cách chăm sóc chúng như thế nào cho khoa học. Cô khoe với anh những hình ảnh dễ thương của chúng trong điện thoại. Trong lúc cười đùa, anh và cô từ lúc nào sát lại gần nhau. Cảm giác thật kỳ lạ, vừa mới mẻ, vừa ấm áp. Những khoảnh khắc bên nhau luôn khiến anh cười nhiều hơn bất cứ lúc nào. Cô chưa phải bạn gái anh, nhưng mỗi lần gặp nhau lại trao đổi lý tưởng về cuộc sống. Cô lại tạo cho anh cảm giác tin tưởng vào tương lai nếu như anh và cô có thể đến với nhau. Và rồi khi anh ngỡ đâu cô đã thuộc về mình, thì cậu ấy xuất hiện. Linh. Linh gọi cuộc gặp gỡ với Nhật là định mệnh. Tối đó cô dẫn Angela đi dạo, theo thói quen cứ phải đi ngang nhà của Khải. Chẳng biết để làm gì, vì giờ này anh đang ở phòng khám, và nhà anh rõ ràng đóng cửa im ỉm. Nhưng việc đi ngang đó khiến tim cô đập mạnh, máu phân khích reo tí tách với cái ý nghĩ có thể đột nhiên chạm mặt anh bất cứ lúc nào. Rồi cô nhìn thấy một dáng người ngồi vất vưởng trước cửa nhà Khải. Tóc mái dài che quá nửa gương mặt, áo da màu đen ôm sát hai cánh tay dài ngoằng, một chân co, một chân duỗi, lặng lẽ đánh đàn. Người đánh đàn rong cũng có thể thu hút đến sững sờ như vậy sao? Vốn bản tính trẻ con, cô thấy mình tò mò và hiếu kỳ. Cô cúi xuống nói nhỏ với Angela. Bé yêu, hãy hành động và đừng làm chị thất vọng. Nói rồi cô khéo léo thả sợi dây đang buộc Angela trên tay ra. Con chó thông minh không cần chủ nhân nhắc lại mệnh lệnh, cũng không đòi giải thích gì thêm. Lập tức ưỡn ngực oai vệ, mặt hết cao đến tận bóng đèn đường, tung tăng chạy đến chỗ người hát rong lạ mặt. Hít hít, ngửi ngửi, cọ cọ chiếc mũi ướt ướt vào mua bàn tay của anh. Angela, mày làm gì thế? Cô giả vờ kêu lên và lập tức chạy đến ôm lấy Angela. Cô giấu nụ cười tự mãn vào trong, thầm khen con chó thật hiểu ý chủ. Nhưng bên ngoài lại làm ra vẻ cau mày, nhẹ nhàng xin lỗi vì đã bất cẩn để con chó nhỏ làm phiền anh. Anh nhếch môi thành nửa nụ cười, vừa ngạo nghễ vừa mê mẩn. Cô lập tức bị cám dỗ, không đợi anh mời, tự tiện ngồi bệt xuống bên cạnh anh. Anh cũng không vì vậy ngừng chơi đàn. Khúc nhạc Apologize vang lên buồn đến mềm lòng. Gương mặt nghiêng nghiêng cô độc của anh, dáng dấp lãng tử của anh, những ngón tay thon dài của anh, từng nốt thăng trầm được gảy ra từ chiếc đàn guitar màu bạc lạ lùng. Những thứ đó khiến cô say mê. Anh chơi hết bài, cô lập tức vỗ tay tán thưởng. Nét mặt anh có chút thỏa mãn, lại nhếch môi thành một nụ cười. Không có âm nhạc, cuộc sống là một lỗi lầm. Anh kể cô nghe rằng từ nhỏ anh đã bị câu nói này ám ảnh, đến nỗi quyết tâm phải trở thành một nhạc công chuyên nghiệp. Hiện anh đang là nhạc công chính của quán Baisha, một quán nhạc nổi tiếng nằm ngay khu phố Tây. Khi nào có dịp, em thử đến Baisha chơi đi, thú vị lắm. Thế là mỗi cuối tuần cô lại đến xem anh diễn, bắt gặp gương mặt say mê và ngưỡng mộ của cô. Anh cười hài lòng. Kết thúc mỗi buổi diễn, anh thường rủ cô cùng đi ăn khuya với đám bạn anh. Sau đó anh đưa cô về. Nửa đêm về sáng, ngã đầu trên vai anh, cảm nhận làn gió mát lạnh miên man khắp gương mặt. Hình ảnh của Khải từ lúc nào bị gió cuốn khỏi tâm trí của cô. Một đêm khác, cô bảo chưa muốn về sớm. Anh chở cô đi khắp thành phố, dừng chân nghỉ ngơi bên lề của chiếc cầu vượt cao ngất ngưỡng ở khu đô thị mới. Anh tháo mũ bảo hiểm của cô, nhíu mày khi vòng tay ôm lấy gương mặt cô. Mặt em lạnh quá. Cô bối rối vì gương mặt anh rất gần, rất quan tâm cô. Đôi mắt anh chiếu vào cô rát bỏng. Cô lóng ngóng nói những câu vô nghĩa. Em là người máu lạnh mà, lúc nào tay chân cũng lạnh ngắt. Không sao đâu. Đến đây anh sưởi ấm cho. Anh mỉm cười nhẹ kéo gương mặt cô lại gần hơn. Đôi môi mỏng gợi cảm của anh hé nhẹ. Và anh hôn cô. Đó là một đêm thật tuyệt. Có gió, có trăng và có anh. Gặp nhau bởi duyên phận, làm quen do hiếu kỳ. Cuối cùng lại biến thành tình cảm yêu đương chân thành và đam mê. Ít ra là về phía cô. Nhật. Không có âm nhạc, cuộc sống là một lỗi lầm. Đối với Nhật, âm nhạc là tất cả. Nhưng có một thứ chi phối anh cũng nhiều như âm nhạc. 3 giờ sáng, khi anh đang ngồi viết nhạc, điện thoại kêu píp một tiếng. Anh còn thức. Tay anh cầm chiếc điện thoại và nhìn vào tên người nhắn, ngập ngừng. Anh muốn giả vờ như đã ngủ rồi, nhưng không thể. Lý trí của anh một lần nữa thất bại. Còn, thế là không cần xin phép hay màu mè, Vân cầm máy gọi ngay cho anh ngay giữa đêm khuya. Ngay câu đầu tiên, anh đã nghe giọng cô lệch lạc. Cô đang khóc, không cần che giấu. Cô từng bảo chỉ có anh mới khiến cô tin tưởng đến độ bộc lộ hết cả tâm tư của mình. Cô khóc vì bị dính vào một scandal nào đó không đáng có. Vì cô mới chia tay người bạn trai mà cô từng nghĩ rằng anh ấy chính là tình yêu của đời mình. Anh chua chát với suy nghĩ anh cũng từng là tình yêu của đời cô. Nhưng giờ thì anh lại nghe cô nói về người khác ở cái vị trí mà anh từng vinh hạnh chiếm lấy. Ấy vậy mà anh vẫn cất tiếng dịu dàng vỗ về cô. Vân giỏi, em sẽ vượt qua hết những phiền toái ngay thôi mà. Vân rất xinh, em sẽ tìm thấy một tình yêu khác sớm thôi. Thật sao anh? Ừ, thật. Em qua chỗ anh được không? Nhật hầu như không thể từ chối bất cứ điều gì từ Vân. Cô nói yêu, anh cũng đồng ý. Cô đòi chia tay, anh cũng chấp nhận. Cô đòi quay lại, anh cũng không ý kiến. Thế là cả hai cứ diễn đi diễn lại vòng lẩn quẩn đó, không biết bao lần. Vân là một Đông Xuân, phiên bản nữ, điển hình của tuýp người, cả thèm chóng chán và say mê những thứ mới lạ. Lẽ ra khi càng biết rõ điều đó, anh phải càng tránh xa cô mới đúng. Anh phải càng ghét cô mới đúng. Nhưng chỉ cần cô đến nhà anh, thoăn thoắt bước vào bếp, nấu cho anh bữa ăn thịnh soạn. Rồi sau khi ăn uống no say, lại bước đến ôm chầm anh, cười tươi nhìn vào mắt anh, duỗi đầu vào ngực anh. Thế là anh lại mềm lòng. Yêu một người thật kỳ lạ. Thứ tình cảm khó hiểu cứ như bán rẻ nằm yên ở đó. Không phải vì đôi lần lạnh nhạt, vài lần hờ hững, mấy lần quay lưng, mà có thể dễ dàng bắt trái tim thôi hết nhớ thương. Anh tự biết mình mù quáng, tự biết mình không cần phải thế, tự biết mình có thể yêu bất kỳ người nào khác. Nhưng anh lại không cách nào nghe theo lời khuyên của chính mình. Anh chỉ biết anh rất yêu người con gái này. Nhiều đến nỗi có thể vứt bỏ sự tự tôn của bản thân để hết lần này đến lần khác chui đầu vào tình yêu ích kỷ của cô. Vân chùi người trên chiếc ghế sofa và ôm lấy anh từ phía sau. Cô dùng ngón tay vẽ nguệt ngoạc những ký hiệu gì đó trên lưng áo sơ mi của anh. Trưa chủ nhật này anh rảnh không? Chủ nhật này anh có hẹn đi leo núi với Linh. Trong lúc anh đang đắn đo, Vân đã tiếp lời. Em muốn dẫn anh về nhà em ăn trưa. Đi với em nhé. Anh cứng đờ người. Suốt 6 năm quen nhau, đây là lần đầu tiên Vân đề nghị anh đến gặp gia đình cô ấy. có thể xem như ra mắt không? Có phải cô thật sự đã muốn dừng chân? Cứ mỗi khi mệt mỏi dựa vào vai anh là lại bình yên lắm. Có chịu thiệt thòi một chút, làm chỗ dựa suốt đời cho em không? Cuối cùng anh đã có thể đợi đến ngày này. Sao trong lòng anh vẫn ám ảnh những thay đổi của cô? Có tin em được không? Được mà, tin em đi. Vân cười hì hì, những ngón tay thon thả siết chặt lấy bụng anh, ấm áp, mềm mại. Anh nhắm mắt lại, thả cảm xúc của mình tung bay tự do theo những nốt nhạc phát ra từ cái guitar bạc. Món quà đầu tiên và duy nhất mà Vân tặng anh. Ừ thì, thêm lần này nữa vậy. Chỉ một lần này nữa thôi. Vân, dường như biết rằng hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Vân, nên thời tiết cũng chiều lòng người mà trở nên tươi đẹp. Nơi quán cà phê cô ngồi, vài vạt nắng vàng dịu dàng xuyên qua những tán thiên lý, làm áo cô ấm ấm dễ chịu. Một chốc nữa thôi, khi cô xong buổi phỏng vấn riêng với tạp chí X, cô sẽ chạy xe đến đón Nhật và đưa anh về ăn trưa với mẹ cô. Trong một khoảnh khắc vô tình khi đang nhẹ nhàng trả lời phóng viên, mắt cô lơ đãng ngó sang bàn bên cạnh. Và rồi cô nhìn thấy Thiên Bảo, chàng thiếu gia trẻ tuổi tuấn tú và đào hoa đang ngồi đó chăm chú nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt phát hiện của cô, anh giật mình quay đầu đi nơi khác. Sau đó cầm tách cappuccino, đưa lên miệng nhấm nháp, xoa dịu sự bối rối của mình. Cô thấy miệng mình vô thức nở một nụ cười ngọt ngào, gò má ửng hồng, tim đập nhanh hơn tốc độ bình thường. Lưng cô được điều chỉnh thẳng hơn, giọng nói to và rõ và nhiều ý cười hơn. Cô từng để ý đến anh ta từ khá lâu rồi, lúc Khải Nhi dắt anh đến trường quay và giới thiệu anh là người yêu mới của cô ta. Ánh mắt Thiên Bảo nhìn cô ta lúc ấy cứ như trong mắt anh Khải Nhi là tay thi vừa tái thế, ngây ngất và tràn ngập yêu thương. Lúc đó cô thấy thật không công bằng. Cô xinh hơn Khải Nhi, diễn xuất tốt hơn cô ấy, khôn khéo hơn cô ấy. Tại sao cô ấy lại may mắn tìm được anh giữa vạn người xung quanh? Thế nhưng cô chưa bao giờ có cơ hội riêng tư với anh để tìm hiểu về điều đó. Trong lúc cô còn đang phấn khích vì phát hiện ra sự chú ý của anh dành cho mình, không hiểu bằng cách nào cô đã trả lời xong buổi phỏng vấn một cách xuất sắc. Khi cô đứng dậy tươi cười, tao dáng chụp vài kiểu ảnh, cô lại lần nữa bắt gặp ánh mắt chiêm ngưỡng lộ liễu của anh. Khi cô phóng viên ra về, cô cầm xách tay của mình, đi thẳng đến bàn anh, ngồi xuống, dựa lưng vào thành ghế, khoanh tay lại và nghiêng đầu nhìn anh dò xét. Thiên Bảo bật cười nhận tội. Anh xin lỗi vì làm em phân tâm. Em không chấp nhận lời nói suông. Mời em uống nước đi. Được, anh mời. Em có thích espresso không? Cô tròn mắt ngạc nhiên. Đó là món em thích nhất. Sao anh biết hay thế? Thiên Bảo cười thích thú và tỏ ra đắc ý. Anh đoán thôi, vì một cô gái cá tính như em hẳn phải thích espresso. Cô cũng cười, ánh mắt rạng rỡ khéo léo che đậy chút hài lòng. Thật ra món cô thích nhất ở đây chính là mouse matcha, nhưng cô sẽ chẳng bao giờ nói ra điều đó. Nhìn xem, anh đang vui thế còn gì. Và việc lấy lòng người khác chính là nghề của cô. Dưới tán cây trong gió nhẹ, cô và Thiên Bảo bắt đầu những câu chuyện bông đùa tán tỉnh nhau. Đó thực sự là những giây phút vui vẻ hiếm có. Trong một lần cô nói gì đó khiến anh cười to. Sau đó anh điều chỉnh lại cảm xúc, im lặng mỉm cười, rồi di chuyển bàn tay nãy giờ vẫn đang đặt trên bàn tay, đến gần tay cô. Anh đưa từng ngón tay chạm vào mu bàn tay cô thăm dò, vuốt ve. Cả hai đều là người trưởng thành, cùng sống trong thế giới đầy mọi sắc tham vọng, nên cô hiểu anh muốn gì. Cô chỉ mỉm cười đáp lại ra chiều rất thoải mái. Thật ra cả người cô ngứa râm ran và cồn cào. Cô thích Thiên Bảo, cô hãnh diện vì được anh chú ý. Cô hài lòng về cảm giác qua mặt Khả Nhi. Và cô muốn anh. Cô biết ngay lúc này đây mình thật tệ. Như bao nhiêu lần trước đây, cô tự sỉ vả mình vì bản tính lãng mạn, đa tình, có phần háo thắng của mình. Và rồi cũng lại như những lần trước, cô nhanh chóng bỏ qua nó. Cho phép anh được mời em thêm một buổi ăn trưa nữa nhé. Cô cắn nhẹ môi suy nghĩ trong phút chốc. Nếu cười từ chối, có thể sẽ chẳng còn cơ hội để đưa cô và anh tiến gần đến với nhau như thế này nữa. nếu anh đoán được trưa nay em muốn ăn gì, em sẽ đi cùng anh. Dễ thôi, anh không tin chỗ anh muốn đưa em đến không có món làm em hài lòng. Cô nhíu mắt nhìn anh dò hỏi. Anh mở bài. Anh mời em đến Triau Restaurant được chứ? Triau Restaurant là một nhà hàng nổi tiếng trong giới thượng lưu, với không gian rộng rãi, được trang trí tông trắng đen, ấn tượng, sang trọng và hiện đại, phục vụ các món ăn Á và Âu. Hầu như bất cứ cô gái nào cũng sẽ vui thích khi được mời dùng bữa ở nơi này. Chàng trai này khá sành sỏi và thông minh đấy chứ. Trò chơi ái tình giữa nam và nữ, anh tiến một bước thì tôi lùi một bước. Anh tỏ ra thông minh thì tôi sẽ tỏ ra ngu ngốc. Chỉ là chưa chắc cuối cùng ai mới thực sự ngốc hơn ai. Cô rút điện thoại, hí hoái, nhắn một tin cho Nhật. Buổi ghi hình chiều nay của em giờ lên sớm hơn, nên em không thể ăn trưa cùng anh và mẹ được. Mình chuyển cuộc hẹn sang hôm khác nhé. Đừng giận em nha. Chỉ một chốc áy náy thoáng qua, nhưng cô nhanh chóng xua chúng khỏi đầu. Chẳng phải Nhật đã đợi cô rất lâu rồi đó sao? Thêm một chút nữa thì có là bao. Sau đó cô trở lại hào hứng, nghiêng đầu nói với Thiên Bảo. Ok, anh thắng. Chúng ta đi nào. Thiên Bảo đứng dậy, chỉnh lại bộ âu phục trang trọng và đẹp đẽ, rồi đưa một tay làm điệu bộ chào mời. Cô đặt tay mình lên tay anh, cùng bước về phía ánh nắng, từ lúc nào đã bắt đầu đỏ rực như đổ lửa. Như dự báo chẳng yên bình cho những ngày và những người lạc lối giữa yêu thương. Nhi. Khả Nhi lẳng lặng đồ tóc giả, đeo kính râm và khẩu trang, chọn suất chiếu muộn nhất của một bộ phim hàn lâm không mấy ăn khách để một mình đi xem. Bộ phim khiến cô mỉm cười và rồi khóc đỏ mắt. Thật ra cũng không phải vì quá xúc động về nội dung phim. Cô khóc vì những thất vọng và tổn thương mà mình đã nhận lại từ tình yêu mình dành cho Thiên Bảo. 2 tháng trước, Barbarazzi vừa chụp được cảnh Thiên Bảo và Khánh Vân tay trong tay vào một khách sạn nổi tiếng ở Hà Thành. Ngay lập tức Thiên Bảo gọi điện thanh minh với cô. Cô yêu anh, nhưng cô không tin anh. Đây không phải lần đầu anh dính vào tai tiếng kiểu như thế này. Tuy nhiên, những lần trước chỉ là với những cô gái bình thường ít ai quan tâm, nên Khả Nhi cũng vờ như không biết. Lần này lại là kẻ đối đầu với cô trong sự nghiệp. Cô và anh cãi nhau dây dưa, rồi chiến tranh lạnh cho đến tận hôm qua mới hoàn toàn chia tay, chấm dứt mọi thứ. Cô quá mệt mỏi đến nỗi tưởng đâu mình chả còn thiết gì đau buồn hay giận dữ nữa. Nhưng hôm nay khi xem một bộ phim cảm động về tình yêu, trái tim cô như bị đánh thức. Những chuyện không vui được dịp đổi lớp, đất ẩm ướt sống dậy và theo nước mắt chảy hết ra ngoài. Hy vọng đây là lần cuối cô phải khóc vì anh ta. Ra khỏi rạp chiếu phim lúc nửa đêm, cô hít sâu vào lòng ngực mùi đô thị vắng lặng và cảm thấy khoan khoái hơn. Đột nhiên cô thấy mình khao khát được bình yên. Cô ước gì mình có thể tìm được một người đàn ông đơn giản, chân thành, có thể khiến cô yêu một cách nhiệt thành, và ngược lại cũng yêu cô tha thiết. Chỉ vậy thôi. Không cần hào hoa, không cần đại gia, không cần bon chen giữa cuộc đời chi nữa. Cô dừng ở một góc ngã ba để đón taxi. Sương đêm lạnh lạnh phai quanh, có gì đó cọ cọ vào chân cô nhộn nhột. Theo phản xạ cô giật mình và lùi về sau một bước. Ngỡ đầu lũ chuột đêm kiếm ăn đâm phải mình, thì ra lại là một con mèo nhỏ. Con mèo bé xíu, ốm o, lông trắng nhưng đã hóa vàng vì bê bết nước và lấm lem bùn. Ngước đầu nhỏ của mình nhìn cô kêu meo meo. Cô đưa mắt nhìn khắp nơi, cũng không biết nó từ căn nhà nào chui ra. Nhưng bộ dạng này chắc là mèo hoang bị bỏ rơi lâu ngày rồi. Ban đầu cô chỉ thấy thương cảm nó, rồi quay mặt đi. Nhưng rồi vài giây sau, cô lại nhìn nó lần nữa. Cô mở xác tay ra lấy vài miếng khăn giấy, ngồi xuống lau sơ qua người của nó. Con mèo được thể, kêu meo meo dựa dẫm vào tay cô. Ngước đầu thôi miên cô bằng cặp mắt tròn và trong veo, đẹp kinh hồn. Loài vật này đúng là tinh ranh kinh khủng, luôn biết cách chiếm lấy cảm tình của người khác. Đột nhiên Khải Nhi thấy nó thật tội nghiệp, rất cần ai đó chăm sóc và yêu thương, giống như cô vậy. Cô vỗ vỗ đầu con mèo nhỏ, nói với nó. Tao đang buồn lắm, có thể nuôi nấng một con vật nào đó tao sẽ giúp cảm thấy kha khá hơn. Xem như mày có duyên và may mắn khi tìm đến tao. Nếu vậy tao cũng sẽ không làm mày thất vọng. Tao nuôi mày nhé. Con mèo kêu meo meo hai tiếng nhỏ, đôi mắt nó lấp lánh như những viên lam ngọc nhìn cô không rời. Cô tự xem như nó đã đồng ý. Một chiếc taxi trở đến và dừng lại. Khả Nhi cởi chiếc áo khoác nhỏ của mình đang mặc, bọc con mèo vào trong rồi lên xe. Anh chàng taxi nhìn cô qua gương chiếu hậu, rồi nhìn con mèo, rồi lại nhìn cô. Nhi liếc thấy tất cả quay chiếc kính xe, nhưng cô không buồn bận lòng. Cô đã quen với việc người ta dành cho mình những ánh nhìn tò mò mỗi khi ra đường. Rồi anh tài xế cất lời. Cô nhặt con mèo này về nuôi à? Dạ, cô lịch sự trả lời. Cô tốt bụng quá, thời bây giờ ít cô gái trẻ nào có lòng như vậy. Cô nhếch nhẹ môi. Thật ra cũng nhiều người như cô, nhưng chắc anh ta nói quá, để cô vui thôi. Mà đúng là cô vui thật. Cô nhớ mang nó đi tiêm chủng cẩn thận nhé. Thời này thú nuôi dễ bị bệnh. Dạ. Tôi có biết một chỗ bác sĩ thú y khá tốt. Bác sĩ ở đó trẻ, đẹp trai, có tài và có tâm lắm. Anh ta xem mấy con thú như trẻ em. Có lúc còn hát cho chúng nó nghe, để xoa dịu chúng nó mỗi khi chết thuốc nữa. Tôi nghĩ nếu tiện cô nên đến đó xem sao. Khả Nhi tò mò. Anh quen anh ta à? Sao lại quảng cáo hay thế? Anh tài xế cười toe toét bối rối. Nó là em trai của vợ tôi. Khả Nhi gật gù. À ra vậy, thế anh có địa chỉ của anh ta không? Danh thiếp đây nhé, cô cầm lấy xem thử. Anh tài xế chậm người, đưa cô tấm danh thiếp. Có ghi tên của vị bác sĩ trẻ, đẹp trai, có tài và còn có tâm nữa, như anh ta đã nói. Trưa hôm sau cô đến chỗ phòng khám của anh, có lẽ đã gần giữa trưa nên không nhiều khách, và cô chỉ đợi một ca đang khám bên trong. Trợ lý gọi số, cô ôm con mèo nhỏ đã được tắm sạch sẽ bước vào. Cũng có chút tò mò về lời quảng cáo của anh tài xế taxi, nên khi vị bác sĩ quay lại nhìn cô lén quan sát anh ta một chút. Tóc cắt sát thời thượng, chân mày rậm nghiêm nghị, mắt sáng, gương mặt góc cạnh. Và khi anh ta mỉm cười chào cô, nụ cười rất đổi trẻ trung và dịu dàng. Cô bỗng thấy chút bối rối. Bác sĩ thăm khám rất chu đáo, chỉ dẫn tận tình. Nhưng Khả Nhi không nhớ được gì nhiều. Cô nhíu mày lúng túng. Cô sao thế? Gặp trở ngại gì à? À, trở ngại duy nhất của tôi là tôi chưa từng nuôi thú cưng. Nên những thứ anh nói như mua chuồng, mua thức ăn, sữa tắm, tôi thực sự không có kinh nghiệm lắm, nên không biết lựa chọn như thế nào. Bác sĩ nhìn cô một chút, rồi đặt tài liệu đang cầm trên tay xuống bàn, ra hiệu cho cô cùng đi với anh sang gian phòng kế bên, có chữ bác shop. Anh bắt đầu nói với cô từng thứ một về cách chọn những chiếc nệm oval nhỏ cho mèo, vòng đeo cổ, các loại thức ăn, dụng cụ vệ sinh. Shop của anh bán rất nhiều thứ hay ho, và mỗi khi đắn đo giữa hai món đồ nào đó, cô hỏi anh lại tư vấn rất nhiệt tình và hiệu quả. Ở những khoảnh khắc gần bên cạnh anh, cô đột nhiên cảm nhận sự tin cậy và chân thành tỏa ra từ khắp người anh. Khi cô lựa chọn xong và đọc địa chỉ nhà để anh dặn dò nhân viên giao hàng mang đồ đến, thì mới phát hiện ra đã quá giờ ăn trưa. Bác sĩ à, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu trưa nay anh không quá bận, cho tôi mời anh đi ăn trưa một bữa để trả ơn được không? Bác sĩ mỉm cười lắc nhẹ đầu. Không cần đâu, giúp được cô là tôi vui rồi. Tôi có mang cơm theo. Khả Nhi quen được nuông chiều, nắm lấy khuỷu tay anh. Tôi thật sự muốn mời anh bữa này mà. Với lại cũng muốn hỏi anh thêm một vài cách thức trong việc chăm sóc mèo nữa. Nha, anh đồng ý nha. Vị bác sĩ trẻ hơi phân vân, đưa mắt nhìn cho khuỷu tay mình đang bị cô nắm lấy. Ngạc nhiên một chút, rồi cười khẽ. Thôi được, và để tôi lấy xe đưa cô đi. Người đàn ông cởi chiếc lưu trắng, mắt lên chiếc giá đỡ bên trong. Hiện nguyên hình là một chàng trai cao ráo khôi ngô. Anh nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa. Bác sĩ Khải, sao thế? Anh quay lại nhìn cô dò hỏi. Cảm ơn anh nhiều. Anh mỉm cười gật đầu và Khải Nhi cảm thấy nụ cười của anh như ánh nắng nhẹ vừa len lỏi vào trái tim cô. Nắng nhẹ thôi, rất nhẹ, nhưng dường như cũng đủ làm những giá lạnh tan vây quanh tim cô tan ra một chút. Cô chợt nghĩ, phải chăng một cuộc tình nào đó kết thúc là để tạo cơ hội cho một cuộc tình khác bắt đầu. Cô nhẹ cười, ôm chú mèo con bước theo anh trong ánh mặt trời ban trưa, dường như đã bớt gay gắt. Và cứ thế, như một trò chơi đã được sắp đặt trước. Số phận khiến bọn họ va vào nhau, cuộn lấy nhau, tạo nên những vòng tròn yêu thương, bất tận. Lữ khách áo trắng nghe xong câu chuyện im lặng, đưa tách trà lên miệng, nhấp một ngậm, rồi đặt xuống, mắt nhìn vào tách trà suy tư gì đó không rõ. Cô gái tóc khói không phiền anh, cô im lặng quay lưng, rửa vài chiếc tách đã dùng. Cửa lại mở, một người phụ nữ tầm tuổi chủ quán bước vào. Cô ăn vận theo kiểu trang phục tối giản nhưng sang trọng. Gương mặt trang điểm cẩn thận, mái tóc ngắn màu hạt dẻ, khiến gương mặt cô trông rất sáng. Tưởng như cô vừa mang cả ánh trăng ấm áp vào tận đây. Cô gái tóc khói tự cười vì nhận ra người quen. Lâu rồi mới lại thấy chị ghé lại. Tóc hạt dẻ cũng cười gật đầu. Cho tôi một tách trà hoa vô thường nhé. Cô gái tóc khói lấy từ trong lọ thủy tinh có chứa những bông hoa màu đỏ thẫm ra 4 bông hoa vô thường. Bỏ vào tách, đổ nước sôi, đợi một chốc rồi lại bỏ thêm ít mật ong vào. Vài phút sau, cô gái tóc màu hạt dẻ nhấm chút vị đầu tiên, gật gù tán thưởng. Ly trà hoa vô thường vừa chua, vừa thanh, vừa ngọt, vừa thơm, vừa dễ chịu. Thật giống cuộc đời. Lâu nay tôi có việc bận, em gái tôi vừa gặp chuyện không vui trong tình cảm, nên tôi phải dành thời gian ở bên nó suốt. Nay có việc đi ngang đây, nhớ những câu chuyện của cô, nên ghé vào nghe chút, rồi lại đi. Vâng, hôm nay chị muốn nghe chuyện gì? Cô chọn giúp tôi một chuyện đi. Tôi muốn trí óc mình được bay xa một chút, vô thường một chút, vui một chút, buồn một chút. Cô gái tóc khói bỗng dưng trầm tư một chốc. Vậy tôi mang cô đến nơi này nhé. Đảo Maloka, cùng với những bông hoa oải hương đang lặng thầm chờ ngày nở rộ. Cuộc sống giống như một quyển tiểu thuyết. Chưa dở đến trang sau, cũng chưa biết được nội dung sẽ như thế nào. Vui đó buồn đây, hôm nay còn như thế này, ngày mai đã ra thế khác.